thôn vệ tinh không, chương 1049, tượng thần tinh ở ân phạt bí cảnh, góc truyện audio.com, ân phạt bí cảnh, một vùng đất hoang vu trong vũ trụ xa xôi, một trong số bí cảnh vũ trụ nguy hiểm nhất trong vô số bí cảnh vũ trụ. Chỉ luận về mức nguy hiểm cũng không chênh bao nhiêu so với tổ thần bí cảnh. Nhưng ân phạt bí cảnh ước cũng chỉ tương đương với phạm vi của Hắc Long Sơn tinh vực nên nhỏ hơn tổ thần bí cảnh nhiều. Mất hơn một tháng bay giữa các vì sao, La Phong rốt cục cũng đến ân phạt bí cảnh. Phía trước chính là mục tiêu của lần này tượng thần tinh. Trong một phi thuyền vũ trụ bình thường, La Phong đứng trong phòng điều khiển nhìn hư không xa xa. Tọa Sơn khách sư phụ đã nói, ba lần miếng kim loại đen là ba lần khảo nghiệm ta. La Phong nhíu mày, những cường giả khác không biết thủ đoạn của ta, nhưng Tọa Sơn khách sư phụ khẳng định hiểu rõ. Hắn biết thủ đoạn của ta, sợ là lần này cũng sẽ rất nguy hiểm. Vèo, một con kim giác cự thú đáng yêu dài chừng một thước xuất hiện một bên, hai cánh trải ra. Bảo vật của ta toàn bộ để lại cho kim giác cự thú. La Phong xoay người đưa mắt nhìn kim giác cự thú lơ lửng bên cạnh. Ta cho phân thân U Hải, phân thân ma sát tộc đi tới tượng thần tinh. Cho dù thất bại cũng chỉ tổn thất chút năng lượng thôi. Xuất phát, vèo, La Phong thuấn di thẳng ra khỏi phi thuyền vũ trụ, sau đó phân thân ma sát tộc hiện thân. Với kỹ năng thuấn di của phân thân ma sát tộc sau ba cú, di chuyển trên 3.000 năm ánh sáng, thì đã đến mục tiêu. Còn kim giác cự thú giữ các trí bảo ở lại trên phi thuyền trong vũ trụ. Trong hư không, đám vòng xoáy không gian khổng lồ, không hề có quy luật xuất hiện khắp nơi. Vùng hư không này như có ngàn vạn vòng xoáy hải dương khổng lồ, chỉ thấy đám vòng xoáy không gian tùy ý phân bố các nơi, liếc mắt nhìn cũng không tới điểm cuối. Tượng thần tinh, một thân ảnh sừng sững cao chín thước đứng giữa hư không, chính là phân thân U Hải của La Phong. Dù sao bản tôn người địa cầu của La Phong danh khí quá lớn, còn phân thân ma sát tộc lại quá yếu, nên để phân thân U Hải tạm thời hành động thì tốt hơn. Tượng thần tinh trong truyền thuyết, La Phong xa xa nhìn vào hư không, chỉ thấy sâu trong hư không phủ kín vô số vòng xoáy không gian, đang có một tinh cầu khổng lồ, nó là mục tiêu của La Phong tượng thần tinh. Tượng thần tinh là một tinh cầu to bất thường. Cũng chỉ trong bí cảnh vũ trụ mới có thể có chuyện như vậy phát sinh. Đây là một tinh cầu đường kính ước 3,2 vạn ước km. Tinh cầu to như vậy, mặc dù rất kỳ lạ, nhưng trong bí cảnh vũ trụ kỳ thật cũng không ít những tinh cầu khổng lồ như vậy, chỉ là chúng không danh khí gì lớn thôi. Nhưng tượng thần tinh thì danh khí rất lớn, vì trên tượng thần tinh có một vũ trụ chi chủ vĩ đại được vô số tộc quần vũ trụ xưng là tượng thần vĩ đại. Tượng thần là một vũ trụ chi chủ cường đại. Hắn vốn là một sinh mạng đặc thù như sơn mạch khổng lồ trời sinh thích luyện chế binh khí. Lúc thực lực hắn còn nhỏ yếu, hắn đã thích luyện chế binh khí. Không ngừng đột phá, tượng thần đắm mình vào luyện chế binh khí qua thời gian vô tận nên về phương diện này cũng có thể nói hắn là độc bộ vũ trụ. Vì rất ít người biết kỹ năng luyện chế trí bảo của Tọa Sơn khách, do đó tượng thần được vô số tộc quần vũ trụ nhận định là nhân vật vĩ đại sở trường luyện chế trí bảo nhất. Chỉ cần một thân phận này cũng đã làm hắn có địa vị cực cao. Tượng thần có thể luyện chế ra trí bảo cao cấp. Việc này cũng chưa phải hết, trong vũ trụ còn có hai nhân vật vĩ. Góc truyện audio.com, đại khác có thể luyện chế ra trí bảo cao cấp, sở dĩ tượng thần hoàn toàn áp đảo hai người kia chính là vì có tượng thần tinh. Vì bản thân tượng thần tinh chính là một trí bảo cao cấp loại cung điện phi hành. Tượng thần không theo một thế lực nào, tổ thần giáo từng lôi kéo hắn, những siêu thế lực khác khắp nơi trong vũ trụ cũng đã lôi kéo hắn. Nhưng đến nay, tượng thần vẫn không gia nhập vào thế lực nào. Thứ nhất, thực lực tự thân hắn đã rất mạnh, chí bảo cũng nhiều, muốn đánh chết hắn thật sự quá khó. Thứ hai, bởi vì hắn sở trường luyện chế chí bảo, do đó kết giao với rất nhiều siêu tồn tại, do đó không ai dám quá tay với hắn. Hắn điên thật, có thể đi theo một đường này, cơ hồ đạt đến cực hạn, đều là điên cả. La Phong đưa mắt ra xa nhìn tượng thần tinh, hắn mất vật liệu vô tận luyện một tinh cầu thành chí bảo cao cấp loại cung điện phi hành. Vèo, La Phong lao thẳng về phía đó, thỉnh thoảng thuấn di chuyển một bước dài. Hư không chung quanh tượng thần tinh phủ kín vô số vòng xoáy không gian. Những vòng xoáy này trên thực tế chính là những trùng động thiên nhiên. Tổng cộng có 98,200 trùng động thiên nhiên, chỉ có một bộ phận trùng động là đi thông tới một vài khu vực an toàn, có rất nhiều cái thông tới một vài nơi cực độ nguy hiểm. Tấm bia đá, La Phong liếc mắt nhìn lại. Chỉ thấy trước những vòng xoáy không gian khổng lồ ấy có những tấm bia đá lơ lửng. Phía trước ước 2/3 vòng xoáy không gian có những tấm bia đá. Tuyệt đại đa số những tấm bia đá có hai chữ nguy hiểm. Rất ít cái có hai chữ cấm địa, thậm chí còn có hai tấm bia đá toàn thân màu đỏ tươi rất huyết tinh ghi hai chữ tuyệt địa. Những vòng xoáy không gian không có bia đá hẳn là thông vào những khu vực an toàn. Nguy hiểm, cấm địa, tuyệt địa. La Phong nhìn những tấm bia đá gần mình, hai chữ tuyệt địa màu đỏ tươi tràn ngập sát khí. Chỉ cần bản thân chữ viết cũng đã sát khí ẩn chứa, làm La Phong cảm thấy kinh hãi. Có thể viết ra được chữ như vậy, sợ phải là vũ trụ chi chủ. Nghe nói 98.200 trùng động thiên nhiên chung quanh tượng thần tinh có hai cái đi thông tới tuyệt địa. Tuyệt địa là hữu tử vô sinh, phàm ai xâm nhập tất cả đều chết, nhưng tư liệu ghi lại trong Hồng Minh cũng đã có cường giả còn sống thoát ra ngoài. Nhưng họ im lặng không nói gì. Trùng động thiên nhiên đi thông tới tuyệt địa rốt cuộc là tới vùng đất đáng sợ như thế nào nhỉ? La Phong thầm nghĩ, một lát sau, La Phong đi ngang qua vô số trùng động thiên nhiên, rốt cục cũng thuấn di tới bầu trời tượng thần tinh. Vũ trụ chi chủ tượng thần vĩ đại tính tình rất hào hiệp thích giao du. Không giống tuyệt đại đa số các vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng. Đặc biệt hắn rất quý các sinh mạng đặc thù. Rất nhiều sinh mạng đặc thù ân phạt bí cảnh đều rời tới ở trên tượng thần tinh, được sống dưới chướng tượng thần quả là vô ưu vô lự. La Phong từ trên cao nhanh chóng hạ xuống, trong lòng cũng hiện lên rất nhiều tư liệu. Tượng thần tinh, hòa bình, cấm giết chóc. Rất nhiều người tới cầu chí bảo, tới cầu tượng thần hỗ trợ luyện chí bảo, thậm chí còn tới để học luyện chế chí bảo. Cường giả vũ trụ các tộc cũng tới đây rất nhiều. La Phong xuyên qua tầng tầng mây mù, rốt cục hạ xuống mặt đất. La Phong bước đi, một bước là ngàn vạn cây em. Trước khi hắn tới đã thu thập rất nhiều tư liệu chi tiết. Cư dân trên tượng thần tinh chính là những sinh mạng đặc thù. Có sinh mạng đặc thù cấp bất hủ, góc truyện audio.com, cũng có sinh mạng đặc thù cấp vũ trụ tôn giả. Tuy nói rất nhiều người thực lực cường đại, nhưng lại rất hòa bình. Ta cảm giác được sự triệu hoán của miếng kim loại đen. La Phong tiến lên, bản tôn người địa cầu trong nhẫn thế giới do hắn mang theo có thể rõ ràng cảm ứng được sự triệu hoán của miếng kim loại đen. Tựa như năm đó La Phong tìm được mảnh kim loại đen thứ hai vậy. Nhẫn thế giới cũng không thể cản trở loại cảm ứng siêu cường này. Ở hướng đó, La Phong nhanh chóng bay về phía đó. Dọc theo đường đi, La Phong thấy một vài sinh mạng đặc thù đùa giỡn lẫn nhau, ở những nơi khác rất hiếm thấy sinh mạng đặc thù, nhưng trong tượng thần tinh lại thường xuyên có thể thấy chúng. Sinh mạng đặc thù cấp giới chủ, cấp bất hủ, thậm chí La Phong thấy một cấp vũ trụ tôn giả. Người ngoài kia, người tới đây làm gì? Người cũng muốn học tập tượng thần chi chủ luyện chế chí bảo à? Một liêu quang màu xanh lá bay đến bên cạnh La Phong. Chính là một năng lượng hình thể hư ảo, vẻn vẹn chỉ cao không đến một thước, có gương mặt khá đáng yêu. Ta muốn học, chỉ là nghe nói điều kiện tuyển nhận đệ tử của tượng thần chi chủ rất hà khắc. La Phong cười nói, đúng là rất hà khắc. Các loại cường giả từ vô số tộc quần vũ trụ thường xuyên tới tượng thần tinh chúng ta, muốn học cách luyện chế chí bảo. Thân ảnh xanh bay xung quanh La Phong, mặc dù có rất nhiều người thất bại, nhưng cũng có người thành công. Bây giờ tượng thần chi chủ có tới 182 đệ tử. La Phong mỉm cười gật đầu tiếp tục tiến lên, mỗi một bước đều là thuấn di, còn thân ảnh xanh cũng dễ dàng đuổi theo La Phong. Người tới tượng thần tinh bao giờ chưa? Biết hướng tượng thần sơn chứ? Thân ảnh xanh hiếu kỳ nói. Ha ha, La Phong nhếch mép cười, không nói gì. Dù sao hắn thuần túy bằng vào sức hút của khối kim loại đen thứ tư mà có thể xác định một điều. Miếng kim loại đen thứ tư chính là đang ở hướng đó. Tốc độ của La Phong rất nhanh, đi được ước nửa giờ, vừa đi vừa nói chuyện với thân ảnh xanh, hắn đã đến tượng thần sơn. Trong nửa giờ trò chuyện cũng làm La Phong hiểu rõ nhiều việc hơn. Thân ảnh xanh tên là Bác Ni Toa, là một tùy tùng của một tộc quần đã chuyển tới tượng thần tinh từ rất xa xưa. Dựa theo Bác Ni Toa nói, nó quen thuộc tới mức có thể biết rõ từng ngọn cây cọng cỏ trên tượng thần tinh, cũng thường xuyên thấy một vài cường giả vũ trụ tới đây cầu chí bảo. Đó là tượng thần sơn, Bác Ni Toa chỉ ra xa, một quả núi cao sừng sững như chọc thủng những tầng mây cao vút. Tượng thần chi chủ sống trên tượng thần sơn, các đệ tử cũng thường xuyên xuống núi thu thập vật liệu. Người xem kìa, chung quanh tượng thần sơn có rất nhiều kiến trúc. Cơ hồ đều là do cường giả các tộc trong vũ trụ kiến tạo. Dù sao tượng thần chi chủ cũng rất ít khi lộ diện, họ cũng không có tư cách để tượng thần chi chủ ra ngoài gặp mặt. Do đó họ chỉ có thể đợi khi tượng thần chi chủ ra ngoài khảo nghiệm đệ tử, rồi nhân cơ hội cầu chí bảo. Bác Ni Toa hưng phấn nói. La Phong mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn vào tượng thần sơn sừng sững, cảm ứng lực triệu hoán rất mãnh liệt. Cho dù còn cách cả một nhẫn thế giới, mà bản tôn người địa cầu vẫn cảm thấy toàn thân từng tế bào đều sôi trào. Tượng thần sơn nhất định cất giấu miếng kim loại đen thứ tư. Sư phụ bỏ miếng kim loại đen thứ tư ở tượng thần sơn à? đó chính là nơi tưởng. gocchuyenaudio.com, thần chi chủ sống, La Phong nhíu mày, cho dù ta có lợi hại tới đâu, cũng không có cách nào lấy được miếng kim loại đen từ tay vũ trụ chi chủ. La Phong đứng đó tiếp tục suy nghĩ, ngươi không phải muốn đi gặp tượng thần chi chủ học luyện chế chí bảo sao? Xem kìa, bên kia có một vài vũ trụ tôn giả đang quỳ mọp, ngươi cũng đi đi. Chỉ cần đủ sùng bái, và có tiềm lực luyện chế chí bảo, có thể sẽ được tượng thần chi chủ thu làm đệ tử đó. Bác Ni Toa bay quanh, vừa bay vừa nói với La Phong. O o o, cách chương.